Độc Tôn Tam Giới, chương 2386, bàn tay bằng xương trắng lớn, góc truyện audio.com. Đương nhiên, chuyện này cũng có đạo lý, cuộc chiến phong ma thượng cổ, ma tộc cũng tổn thất thảm trọng. Trừ một số ít ma chủ và ma đế khó giết ra. Đại bộ phận đệ tử ma tộc cũng ở trong cuộc chiến phong ma thượng cổ này vẫn lạc. Lực lượng ma tộc cũng suy yếu rất lớn, ma chủ thiên ma bị phong ấn ở thánh địa thánh nhất tông này, ngủ say không dưới 10 vạn năm. Khi ma thức hắn có chút thức tỉnh, lại thủy chung không có cách nào đối kháng được với trận pháp phong ấn cường đại này. Chỉ là theo tuế nguyệt không ngừng sói mòn, trận pháp phong ấn của thánh nhất tông này cũng không ngừng suy yếu qua từng năm. Mà mỗi khi trận pháp phong ấn suy yếu một phần, ma thức của ma chủ thiên ma hắn cũng sẽ thức tỉnh nhiều hơn một chút. Giống như là hai đầu cán cân vậy, một bên trọng lượng không ngừng hạ thấp, một bên lại không ngừng tăng lên. Mà trận pháp phong ấn này lại không có người quản lý, dưới tình huống này lại càng ngày càng yếu đi. Loại chuyện này giống như địa phương phong ma ở man hoang, không khác là bao. Cảm nhận được ma uy cường đại của ma chủ thiên ma, những võ giả ý chí bạc nhược yếu kém kia lúc này thần thức dung chuyển, lắc lư cơ hồ gần như tới trạng thái sụp đổ. Rất nhanh đã có người không kiên trì nổi. Ma chủ đại nhân, tiểu nhân nguyện ý dốc sức cho ma chủ đại nhân. Tiểu nhân cũng nguyện ý dốc sức cho ma chủ đại nhân. Một ít tu sĩ hoàng cảnh tu vi tương đối thấp thần thức tới gần bờ vực sụp đổ, đâu còn chống cự được. Ý chí mềm yếu, không có tiếp tục kiên trì mà hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống đất khuất phục. Có người thứ nhất sẵn sàng đi ra góp sức, lập tức có người thứ hai, thứ ba. Giống như là quân bài vậy, chỉ cần quân thứ nhất ngã xuống, những quân đằng sau cơ hồ không có chút kháng cự nào, nhao nhao ngã xuống theo. Trong lúc nhất thời có một mảng lớn người quỳ xuống. Những người còn lại không có quỳ xuống chỉ có 20-30 người, trên cơ bản đều là những cường giả đế cảnh tới từ bát vực và một số ít cường giả đế cảnh, hoàng cảnh. Bọn họ còn có thể miễn cưỡng chống lại được ma uy của ma chủ thiên ma. Bọn họ cuối cùng cũng là thế lực lớn trên bát vực, cũng biết một khi đưa ra quyết định này cũng có nghĩa là bọn họ sẽ trở mặt với nhân loại, sẽ trở thành đối thủ một mất một còn với nhân loại. Bọn họ so với ai khác còn rõ ràng hơn, loại hành động phản bội này có ý nghĩa thế nào? Đây không đơn thuần là phản bội với thế lực của mình, càng là phản bội với toàn thể nhân tộc, phản bội truyền thừa. Cho dù sau khi chết đi cũng vĩnh viễn là sỉ nhục của nhân tộc, để lại tiếng xấu muôn đời. Thiên Hà Cung và Thiên Âm Cung, cường giả đế cảnh của hai tông môn này nhìn qua Vân Lan Đại Đế. Hiển nhiên bọn họ hiện tại cũng không có chú kiến. Ha ha, ma chủ thiên ma lạnh nhạt cười nói. Nếu như các ngươi muốn chứng tỏ sự ngông nghênh của mình trước mặt bổn đế sẽ thành toàn cho các ngươi. Vừa mới nói xong, uy áp của ma chủ thiên ma lần nữa tăng lên. Những cường giả hoàng cảnh kia đứng mũi chịu sào, dưới uy áp cường đại của ma chủ thiên ma trùng kích thần thức bọn họ giống như một bong bóng được thổi lên vô hạn, giống như tùy thời có thể nứt vỡ vậy. A hát, hai mắt Thiếu Dương Đại Đế đỏ bừng, hét lớn một tiếng. Cửu Dương Thiên Tông ta thề sống chết không đầu nhập vào ma tộc. Thiếu Dương Đại Đế rốt cuộc cũng bộc phát mang theo đội ngũ. Góc truyện audio.com Cửu Dương Thiên Tông, giống như là một đạo quang mang điên cuồng phóng ra bên ngoài. Hiển nhiên Thiếu Dương Đại Đế không muốn đầu nhập vào ma tộc, càng không muốn trở thành sỉ nhục của Cửu Dương Thiên Tông. Thiếu Dương Đế Quân, chúng ta yểm hộ người đi ra ngoài. Mấy võ giả của Cửu Dương Thiên Tông không ngờ lại tâm ý tương thông, hóa thành mấy đạo lưu quang, hướng về phía mà sáng vô hình kia đánh tới. Thiếu Dương Đại Đế chấn động quát lớn, không thể, thần chiếu nhật miện Cửu Dương diệt thế. Phá vỡ, mấy đạo thân ảnh hóa thành lưu quang, tốc độ không ngừng nhanh hơn, thân thể bọn họ tựa như sao băng thiêu đốt, không ngờ cùng đánh về một phía. Đây là cấm chiêu trong Cửu Dương Thiên Tông, dưới tình huống bình thường, đệ tử Cửu Dương Thiên Tông tuyệt đối không thể sử dụng chiêu này, trừ phi là trong tuyệt cảnh, mới được phép sử dụng chiêu này. Bởi vì một chiêu này thiêu đốt tính mạng của võ giả, đem năng lượng sinh mạng của võ giả kích phát tới cực hạn, tự bạo khí hải mình, tạo thành sát cơ đáng sợ. Mỗi một võ giả tự bạo đều có thể tạo thành công kích gấp 5 tới 3 lần thực lực bản thân. Mà nhiều võ giả cùng tự bạo một chỗ càng có thể phóng đại hiệu quả lên. Thậm chí trong thời gian ngắn có thể tạo ra lực lượng gấp trăm, gấp ngàn lần. Loại công kích này chống lại võ giả cường đại có lẽ không có bao nhiêu hiệu quả. Bởi vì đối thủ là người sống, cũng biết di chuyển. Thế nhưng mà công kích loại cấm chế bất động này lại có hiệu quả vô cùng tốt. Nhóm người này của Cửu Dương Thiên Tông đều là tâm phúc của Thiếu Dương Đại Đế, cũng là tử sĩ của Cửu Dương Thiên Tông. Lúc này bọn họ biết rõ bản thân ở tuyệt cảnh, tâm ý tương thông, vì vậy mới hợp lực hoàn thành sát cơ đáng sợ như vậy. Ầm ầm, mấy đạo lưu quang tập trung ở một điểm rồi nổ tung. giống như mặt trời nổ tung, sóng xung kích đáng sợ chấn động lan tràn ra. Thiên ma lĩnh vực của ma chủ thiên ma lập tức giống như một nồi nước sôi vậy. Thiếu Dương đại đế, đi đi. Khi thân thể của đám võ giả Cửu Dương Thiên Tông nổ tung, dư âm của bọn họ vẫn còn vang vọng trong đầu Thiếu Dương đại đế như tiếng nổ ông ông. Phản ứng của Thiếu Dương đại đế cũng cực nhanh, cũng hóa thành một đạo lưu quang điên cuồng phóng về phía vừa phát ra vụ nổ kia. Hiện tại hắn còn không phán đoán ra được liệu tâm phúc mình dùng phương thức tự bạo có thể phá ra lỗ hổng hay không. Nhưng mà hắn lại biết đây là cơ hội duy nhất của hắn. Mặc kệ có phá ra được hay không, nhất định là cơ hội duy nhất. Phản ứng của Long Phách Tương cũng cực nhanh, vẫy tay nói. Đuổi theo, kỳ thực Long Phách Tương cũng không muốn đầu nhập vào ma tộc. Hắn biết rõ cái gọi là đầu nhập vào ma tộc kỳ thực chính là làm nô lệ của ma tộc, làm khôi lỗi cho ma tộc. Sau đó chĩa mũi thương về phía nhân tộc. Loại chuyện này, Long Phách Tương hắn hiển nhiên không làm. Thế lực nhân tộc khắp nơi đánh tới đánh lui kỳ thực là cục diện mà Long Phách Tương hắn thích nhất. Thế nhưng mà muốn hắn đi làm nô lệ ma tộc, làm khôi lỗi cả đời cũng không thể tự do kia, dùng tính cách cao ngạo của Long Phách Tương, quả thực là sống không bằng chết. Cảnh tượng bất thình lình diễn ra khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy cơ hội. Vân Lan đại đế quyết định nhanh chóng, cũng quát, cùng nhau xông ra ngoài. Bọn họ cũng biết ma chủ thiên ma rất là lợi hại, ma uy kinh người. Thế nhưng, gocchuyenaudio.com, mà ma chủ thiên ma dù sao vẫn còn ở trong phong ấn, chỉ có thể thông qua ma thức dọa bọn họ. Chỉ cần phá tan thiên ma lĩnh vực của ma chủ thiên ma, bọn họ có thể an toàn. Cách chương.